Tiến Tú và Anh Thư kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, thứ Sáu ngày 1 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về phát triển Hà Nội.
Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023.
Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng, giá dầu đồng loạt tăng mạnh từ 0 giờ hôm nay, mùng 1 tháng 4.
WHO đưa ra kế hoạch thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp của đại dịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội luôn có vị trí đặc biệt quan trọng. Nói đến thủ đô là nhắc tới trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, là trái tim của cả nước, là trung tâm lớn về khoa học, giáo dục và đào tạo, rồi mới đến trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế. Thủ đô còn được thế giới tặng nhiều danh hiệu, văn hiến và anh hùng, hào hoa và thanh lịch. Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình. Tổng Bí thư hoan nghênh Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị tờ trình tổng kết rất công phu, xin ý kiến nhiều bộ ngành, nhà khoa học. Hà Nội cũng chủ động đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới, xây dựng thủ đô phát triển tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tạo bước chuyển biến mới. Khẳng định vấn đề này không phải là việc riêng của Hà Nội, mà cả Trung ương phải lo, các bộ ngành phải lo, vì đây là thủ đô, là trái tim của cả nước. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Chính trị, các ban bộ ngành trung ương cho ý kiến vào những vấn đề lớn, định hướng lớn để Hà Nội phát triển xứng tầm hơn trong thời gian tới. Sau khi có nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện việc sửa luật thủ đô để Hà Nội phát triển đồng bộ về thể chế pháp luật và toàn diện.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1999 ngày 31 tháng 3 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại tỉnh Lâm Đồng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý rừng và đất rừng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành quyết định số 411 phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược nêu ra 17 nhóm nhiệm vụ và 8 nhóm giải pháp để đưa công nghệ số và dữ liệu số vào mọi mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số, hướng dẫn đôn đốc các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện chiến lược và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030. Mục tiêu cụ thể của đề án đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân cả giai đoạn khoảng 7% một năm, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ. Tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33-35% GDP.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường trung học phổ thông công lập với 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó bài thi toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, bài thi ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 6 năm 2022.
Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa có quyết định về mức thu giá đối với ô tô ra vào sân bay trên toàn hệ thống cảng do đơn vị này quản lý, khai thác bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 4. Đối với các cảng hàng không khai thác tần suất cao và có hệ thống kiểm soát xe ra vào sân đậu, bãi đậu ô tô gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, mức giá áp dụng tương đối thấp, chỉ 10.000 đồng một lượt một xe cho 10 phút đầu tiên đối với xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn, 15.000 đồng một lượt một xe cho xe từ 10 đến 29 chỗ, xe tải đến 7 tấn và cao nhất là 25.000 đồng một lượt một xe cho 10 phút đầu tiên đối với xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải hơn 7 tấn.
Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cục quản lý đường bộ khu vực, thanh tra các sở giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ. Cụ thể, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu kiểm tra về xếp hàng hóa trên xe ô tô ngay tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa là các mỏ vật liệu, nhà máy, công trình và đặc biệt là sẽ dùng phần mềm kiểm tra tải trọng và phạt nguội xe quá tải.
Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Mặc dù xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn xuất khẩu thủy sản sang hai thị trường này từ cuối tháng 2 và làm tăng các chi phí vận tải, nguyên vật liệu sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản tháng 3 năm 2022 vẫn duy trì tăng trưởng tích cực ở mức 25% với giá trị ước đạt 920 triệu đô la Mỹ. Kết quả xuất khẩu khả quan chủ yếu nhờ cá tra vẫn đang đà hồi phục nhanh, tăng 80%, đạt 261 triệu đô la Mỹ trong tháng 3 với các tín hiệu tích cực về nhu cầu ở các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Riêng mặt hàng tôm vẫn giữ tỷ trọng cao nhất với 37%, với kim ngạch xuất khẩu tháng 3 đạt hơn 345 triệu đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước áp dụng từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Theo đó, giá bán xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 1.021 đồng một lít so với kỳ điều hành trước, về mức 27.039 đồng một lít. RON 95 kỳ này giảm 1.039 đồng một lít so với kỳ trước để có giá bán lẻ là 28.153 đồng một lít. Ngược với hướng giảm của giá xăng, giá dầu diesel kỳ này tăng thêm 1.447 đồng một lít và giá bán mới là 25.080 đồng một lít. Mức tăng này đã có tác động của thuế môi trường 1.000 đồng một lít.
Trong khi đó, giá ga bán lẻ trong nước lại tăng thêm 14.000 đồng đối với bình 12kg, khiến giá bán lẻ ga trong nước lại leo lên mức trên 517.900 đến 538.500 đồng mỗi bình 12kg. Trước đó, các doanh nghiệp kinh doanh ga đầu mối đã có thông báo tăng giá bán lẻ ga áp dụng từ ngày 1 tháng 4. Theo diễn biến thị trường, đây là tháng thứ 3 trong năm 2022, giá ga tăng và tăng liên tiếp với tổng mức 72.000 đồng một bình 12kg.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. WHO đã công bố kế hoạch cập nhật đối với COVID-19, trong đó chiến lược chính nếu được thực hiện vào năm 2022 sẽ cho phép thế giới chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch. Theo WHO, trong trường hợp khả quan nhất, các biến thể tới đây sẽ ít nghiêm trọng hơn đáng kể. Khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng sẽ lâu dài mà không cần tiêm mũi tăng cường trong tương lai hoặc thay đổi đáng kể đối với vaccine hiện tại.
Theo hãng thông tấn John Hap, ngày 1 tháng 4, cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX xác nhận dừng phân bổ vaccine ngừa COVID-19 cho Triều Tiên. Quan chức của COVAX cũng xác nhận các lô vaccine trước đây Triều Tiên không nhận đã được phân bổ lại cho các quốc gia khác để kịp sử dụng. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa phản hồi đề nghị cung cấp vaccine từ cộng đồng quốc tế và luôn khẳng định nước này chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19 nào với các biện pháp kiểm soát biên giới rất nghiêm ngặt để ngăn chặn đại dịch.
Tại Canada, nhiều khu vực đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới của dịch COVID-19. Trong bối cảnh nhà chức trách đã nới lỏng các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, giới chức y tế của Quebec cho biết, lần đầu tiên kể từ đỉnh điểm của làn sóng Omicron hồi giữa tháng 1 vừa qua, số ca nhập viện do COVID-19 tại Quebec đã tăng trở lại trong tuần. Trong khi đó, tỉnh Ontario đã ghi nhận hơn 3.100 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 31 tháng 3, tăng khoảng 11% so với ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là có thể cao hơn 10 lần vì việc xét nghiệm PCR bị hạn chế.
Ngày 31 tháng 3, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDA đã chính thức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia tăng cường kiểm dịch. Quyết định trên được đưa ra sau khi Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc xem xét toàn diện, phân tích rủi ro theo quốc gia và số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận khi nhập cảnh. Ngoài Việt Nam, Hàn Quốc cũng quyết định rút tên Myanmar và Ukraine ra khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch.
Hàng trăm người đã tập trung gần nơi ở của Tổng thống Sri Lanka để phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước, dẫn đến việc cắt điện 13 giờ mỗi ngày kéo dài. Sự việc này đã khiến chính quyền Sri Lanka áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô Colombo. Sri Lanka hiện chỉ có dự trữ quốc gia 2,31 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 2 và có thể bị phá sản. Quốc gia này cần trả khoản vay trong và ngoài nước ước tính 7,3 tỷ đô la Mỹ trong 12 tháng tới. Mặc dù chính phủ Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp để kiềm chế giá các mặt hàng thiết yếu tăng vọt do hàng hóa thiếu hụt và người dân mua tích trữ, nhưng việc này hầu như không có hiệu quả.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tăng trưởng GDP vượt mốc 5% trong quý 1 đã cho thấy nền kinh tế nước ta đang trên đà phục hồi nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị.
Dù còn đó những tác động từ bối cảnh xung đột trên thế giới và giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, nhưng các chuyên gia vẫn chỉ ra những động lực tăng trưởng và có dự báo khả quan cho quý 2 cũng như các quý tiếp theo của năm nay. Mời quý vị thính giả đến với phân tích sau đây của chúng tôi.
Trong quý 1, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng với mức tăng 7,79%, đóng góp 2,05 điểm phần trăm vào mức tăng của toàn nền kinh tế. Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế khi đóng góp 0,22 điểm phần trăm. Xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng 14,4%. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng rất mạnh, gần 9%. Du lịch mở cửa trở lại, hệ thống vận tải hàng hóa, tổng mức bán lẻ đều tăng. Đây chính là tiền đề cho bước đột phá cho quý 2. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, kết quả đạt được của quý 1 sẽ là tiền đề để chúng ta vượt qua những thách thức trong thời gian tới.
Những kết quả tích cực của quý 1 cũng là cái niềm tin và chỗ dựa để cho chúng ta tiếp tục vượt qua những khó khăn thách thức có thể nói là không nhỏ trong thời gian tới, khi mà chúng ta phải đảm bảo những cái nguồn cung quan trọng đó là năng lượng và giá sắt thép nguyên vật liệu.
Theo ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tài khoản Quốc gia, Tổng cục Thống kê, nhiều ngành được dự báo tăng trưởng cao ở các quý tiếp theo nhờ khả năng dần thích ứng với dịch bệnh. Cùng với ngành du lịch mở cửa trở lại thì thu nhập người lao động tăng cũng dẫn đến chi tiêu dùng sẽ tăng lên, thúc đẩy các ngành dịch vụ thị trường tăng trưởng mạnh.
Động lực tăng trưởng trong thời gian tới tiếp tục từ các cái ngành thế mạnh như là nông nghiệp, công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo. Do cầu thế giới và cái thị trường đang được khôi phục, các cái hoạt động bán buôn, bán lẻ hay là lưu trú ăn uống, vui chơi giải trí sẽ có cái lực tăng cao. Bên cạnh đó thì kỳ vọng về hiệu quả của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết 11 thì sớm khôi phục sản xuất, đầu tư, tiêu dùng trong nước và từ đó thúc đẩy sản xuất phát triển.
Còn theo ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, kết quả ấn tượng của kinh tế quý 1 là nền tảng để chúng ta có thể kỳ vọng vào cả giai đoạn khó khăn phía trước, bất chấp việc còn nhiều yếu tố rủi ro có thể tác động.
Cái giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế đã qua. Và chúng ta, cái điều quan trọng nhất là chúng ta có cái nền tảng và có đủ niềm tin để nền kinh tế bắt đầu mở cửa và phục hồi.
Do quá trình phục hồi kinh tế năm 2022 có thể gặp không ít thách thức, nhiều điểm nghẽn, nút thắt phía trước cần được giải quyết. Nhưng với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng với sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, cộng với những kết quả ấn tượng của kinh tế Việt Nam trong quý 1 vừa qua, tin rằng Việt Nam sẽ nắm bắt được những cơ hội phục hồi và tiếp tục giữ vững, củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.